Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 16 tháng 4 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có. Trước hết là phần tin quan trọng tuần qua, sau đó là bài thời sự nói về thánh lễ mừng sinh nhật thứ 80 của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại Roma vào sáng Chủ nhật 15 tháng 4 hôm qua. Sau đó là các tiết mục, niềm tin và khoa học, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu thánh kinh và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Vào lúc 10 giờ sáng Chủ nhật hôm qua 15 tháng 4, Chủ nhật kính lòng thương xót Chúa, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chủ sự thánh lễ tạ ơn mừng sinh nhật của Ngài tại quảng trường Thánh Phêrô, với sự tham dự đông đảo của tín hữu và du khách hành hương năm châu. Chủ nhật lễ kính lòng thương xót Chúa đã do Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị thành lập ngày 30 tháng 4 năm 2000, trong dịp phong thánh cho nữ tu Faustina Kowalska, nữ tông đồ lòng thương xót Chúa, và được cử hành vào ngày Chủ nhật kết thúc tuần Bát Nhật Phục Sinh hàng năm. Hôm ngày 14 tháng 4 vừa qua, Ban Lễ Nghi Tòa Thánh cũng đã ra thông cáo cho biết, trong năm thứ hai triều đại giáo hoàng của Đức Benedicto thứ 16, đã có 3.400.000 tín hữu gặp Đức Thánh Cha. Tham dự các lễ nghi phụng vụ, các buổi tiếp kiến chung thứ tư hàng tuần, các buổi tiếp kiến đặc biệt riêng, các buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật. Trong năm đầu tiên đã có 4 triệu tín hữu tham dự các sinh hoạt nói trên, kể cả hơn 350.000 người tham dự thánh lễ khai mạc thừa tác vụ chủ chăn giáo hội hoàng vụ của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Tin Việt Nam. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhận đơn từ nhiệm của Đức Cha Giuse Nguyễn Văn Yến, giám mục phát diệm. Thứ Bảy vừa qua 14 tháng 4, thông báo của phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chấp nhận đơn xin từ nhiệm của Đức Cha Giuse Nguyễn Văn Yến, giám mục phát diệm, đúng theo quy định giáo luật, khoảng 401-2. Tin Việt Nam. Từ ngày thứ Tư tuần Thánh 29 tháng 3, Đức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Đình Tùng đã nhập viện Bạch Mai để được điều trị. Với sự chăm sóc tận tình của các giáo sư bác sĩ, khoa chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, sau 14 ngày điều trị, Đức Hồng Y đã phục hồi rất nhiều. Vào hôm ngày 12 tháng 4, các giáo sư bác sĩ đã hội chẩn và quyết định cho Ngài về nhà. Vì Đức Tổng bận công tác mục vụ ở xa, nên đã cử cha Tổng đại diện Giuse đến bệnh viện, cảm ơn các bác sĩ và đón Ngài về tòa giám mục. Tin Brazil. Tin của hãng thông tấn AP đánh đi từ Sao Paulo, Brazil cho biết, ít nhất sẽ có khoảng 1.500.000 người sẽ nghênh đón Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhân dịp Ngài đến Brazil khai mạc cuộc họp Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin và vùng Caribe vào trung tuần tháng 5 này. Đức Thánh Cha sẽ đến Ba Tây vào ngày 9 tháng 5. Tại bang Sao Paulo, một bang giàu có và đông dân nhất Brazil, và cũng là giáo phận lớn nhất thế giới, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ ngoài trời vào ngày 11 tháng 5 tại Campo de Marte. Theo Đức Tổng giám mục, cai quản Tổng giáo phận Sao Paulo, thì ít nhất có 1.000.000 người tham dự thánh lễ này. Đến ngày 13 tháng 5, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ thứ hai ngoài trời tại Aparecida, để khai mạc phiên họp Liên Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin và vùng Caribe. Ban tổ chức dự trù có khoảng 350.000 người tham dự thánh lễ này. Tin Vatican. Xuất bản tập sách Chúa Giêsu thành Nazareth của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Kitô giáo không phải là một lý thuyết, nhưng là một cuộc gặp gỡ với một con người. Nguyên tắc này đã được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 lặp lại thường xuyên và là nguồn gốc cho tập sách Chúa Giêsu thành Nazareth. Cuốn sách đã được giới thiệu cho công chúng trong phòng họp Thượng Hội đồng Giám mục ở Nội thành Vatican hôm thứ Sáu vừa qua 13 tháng 4, và được bày bán cho công chúng kể từ thứ Hai hôm nay 16 tháng 4, trong 3 ấn bản, bằng ba thứ tiếng Ý, Đức và Ba Lan. Tập sách dày 448 trang, ấn bản bằng tiếng Ý do nhà xuất bản Rizzoli phát hành, được bán với giá 19 đồng 50 sen. Ấn bản bằng tiếng Đức do nhà xuất bản Herder phát hành. Ấn bản bằng tiếng Ba Lan do nhà xuất bản Vida Nitsvo phát hành. Và trong tương lai, ấn bản bằng những thứ tiếng khác cũng sẽ được phát hành. Được biết, tập sách Chúa Giêsu thành Nazareth là tập 1 của một bộ sách 2 tập nói về Chúa Giêsu Kitô. Tập 1 này gồm có 10 chương, bắt đầu từ phép rửa của Chúa Giêsu tại sông Giô-đan cho đến biến cố Chúa biến hình trên núi Ta-bo. Trong khi đó, tại Đức hôm thứ Tư vừa qua 11 tháng 4, một cuốn sách mới khác của Thánh Cha bằng tiếng Đức có tựa đề là Tạo dựng và Tiến hóa cũng đã được xuất bản tại Đức. Tập sách Tạo dựng và Tiến hóa là thành quả của một hội nghị được tổ chức vào tháng 9 vừa qua tại biệt điện mùa hè của Đức Thánh Cha ở Castel Gandolfo. Tại đây, Đức Thánh Cha và các sinh viên cũ của Ngài đã thảo luận về thuyết tiến hóa trong bối cảnh của đức tin Công giáo. Trong các vị thuyết trình viên chính tại hội nghị này có Đức Hồng y Christoph Schönborg của Vienna, ông Peter Schuster, Chủ tịch Hàn Lâm Viện Khoa học Áo, ông Robert Sparman, một nhà lý thuyết về chính trị Đức, và cha Paul Erbich, một triết gia ở Munich. Các bài thuyết trình của các vị này và bài suy tư của Đức Thánh Cha đã hình thành căn bản cho cuốn sách mới. Trong bài viết của mình, Đức Thánh Cha công nhận đã có nhiều tiến bộ mà khoa học mang đến cho chúng ta. Nhưng Ngài cũng chỉ ra rằng, các tìm kiếm khoa học thường làm nảy sinh ra những vấn nạn khác mà tự khoa học không có câu trả lời. Sự chỉ dựa vào khoa học mà thôi là một khiếm khuyết vì nó có khuynh hướng tước đoạt khỏi chúng ta những chiều kích của lý trí mà chúng ta vẫn cần đến. Đức Thánh Cha nhận định rằng, thế giới ngày nay cần phải khám phá sự đánh giá đúng mức những vấn nạn tối hậu về triết lý mà khoa học không thể trả lời thích đáng. Trong những lời bình luận của Đức Thánh Cha về thuyết tiến hóa, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng các lý thuyết khoa học không thể giải quyết mọi câu hỏi nảy sinh. Mọi giải thích về sự hình thành sự sống trên mặt đất phải đi kèm với sự hiểu biết về căn nguyên tối hậu của sự sống. Sự xuất hiện sự sống con người không thể nghĩ đơn giản như là hệ quả của một chuỗi các biến cố ngẫu nhiên, nhưng cần phải hiểu đó là kỳ công tác tạo của Thiên Chúa. Tình Vienna, Áo Quốc. Đức Tổng giám mục của Tổng giáo phận Vienna, Áo Quốc, công bố cho biết rằng Đại hội Tông đồ Thế giới về lòng thương xót lần đầu tiên sẽ khai mạc vào đúng kỷ niệm 3 năm ngày qua đời của Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Đức Hồng y Schönborg đã tiết lộ cho biết tin này hôm thứ Hai tuần qua trong buổi họp báo. Qua đó, Đức Hồng y cho biết rằng Đại hội Tông đồ Thế giới về lòng thương xót lần đầu tiên sẽ được diễn ra từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 6 tháng 4 năm 2008 tại Đại thánh đường Phaolô Đệ Lục ở nội thành Vatican. Đức Hồng y nói rằng ngày khai mạc của đại hội được chú ý chọn ra là nhằm vào kỷ niệm lần thứ ba ngày qua đời của Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, như là lời mời gọi chính yếu trong suốt triều đại của vị giáo hoàng quá cố với tất cả mọi người chúng ta, là hãy trở thành những chứng nhân về lòng thương xót Chúa. Đức Hồng y cũng nói thêm rằng rất nhiều người tín hữu đã ghi nhận sự kiện này là chính Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã băng hà vào đêm vọng ngày Chủ nhật kính nhớ lòng thương xót Chúa. Đức Hồng y còn cho biết thêm rằng trong Đại hội Tông đồ Thế giới về lòng thương xót Chúa lần đầu tiên sẽ có một bộ phận đa tôn giáo với sự tham dự của những người Do Thái giáo, Hồi giáo và Phật giáo. Linh mục Patrice Chokonski, tổng thư ký của đại hội, cho biết rằng mục đích chính của đại hội là nhằm lan truyền sứ điệp về lòng thương xót Chúa cho đại bộ phận dân chúng, bởi vì lòng thương xót có thể làm thay đổi thế giới. Cha cũng tường thuật cho biết rằng rất nhiều các giáo hội Kitô giáo và các cộng đoàn tôn giáo khác, gồm cả những đại diện của Phật giáo và Ấn Độ giáo, cũng bày tỏ sự quan tâm thích thú đến tham dự đại hội này. Vị linh mục này cũng nói thêm rằng, Ngài đã trình bày về đại hội này cho Đức Thượng Phụ Alexis Đệ Nhị của Giáo hội Chính thống Giáo Nga, và Đức Thượng Phụ cũng rất quan tâm đến đại hội này. Phần Đức Hồng Y Schoenberg thì Ngài cho biết rằng, ý tưởng về sáng kiến này đã được đề nghị ra trong suốt đại hội truyền giáo tại thành phố Vienna hồi năm 2000. Tin Zimbabwe. Trong thư chung lễ phục sinh, được đọc trong tất cả các nhà thờ Công giáo hôm Chủ nhật vừa qua, mùng 8 tháng 4, các đức giám mục Zimbabwe đã kêu gọi Tổng thống Mugabe nên rời khỏi chức vụ ngay tức khắc, nếu không sẽ phải đối diện với một cuộc nổi loạn công khai từ những người đang phải đau khổ. Thư chung lễ phục sinh của các giám mục Zimbabwe có tựa đề là Thiên Chúa nghe tiếng kêu của những người bị áp bức, có thể xem như là một thư mục vụ chỉ trích gay gắt nhất nhà cầm quyền từ sau khi Zimbabwe giành lại được độc lập từ người Anh vào năm 1980. Các đức giám mục đã nhắc lại rằng Zimbabwe đã từng có thời là một quốc gia thịnh vượng, mà giờ đây quốc gia đang trượt dài với nạn lạm phát siêu tốc 1.700% một năm. 80% dân chúng thất nghiệp, đói kém tràn lan và tuổi thọ trung bình của người dân xuống đến mức thấp nhất trên thế giới. Các đức giám mục nhấn mạnh rằng sự đau khổ của dân chúng trở nên ngày càng thường xuyên hơn, áp lực trong xã hội ngày càng gia tăng với những vụ tẩy chay, đình công, biểu tình và nổi dậy. Nhà nước đã đáp trả bằng cách đàn áp tàn bạo hơn bao giờ qua các hình thức bắt bớ, giam cầm, cấm đoán, đánh đập và tra tấn.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua, giờ đây mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó Mai Hương sẽ nói về thánh lễ mừng sinh nhật thứ 80 của Đức Thánh Cha vào sáng Chủ nhật hôm qua. Lúc 10 giờ sáng giờ Roma, Chủ nhật hôm qua 15 tháng 4, Chủ nhật cuối tuần Bát Nhật Phục Sinh, đúng ngày lễ trọng kính tình thương nhân từ của Thiên Chúa, và là ngày áp sinh nhật thứ 80 của Ngài. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chủ tế thánh lễ ngoài trời, nơi mặt tiền đền thờ Thánh Phêrô, nhìn ra quảng trường Thánh Phêrô, với sự đồng tế có khoảng 60 vị, gồm Hồng Y, Tổng Giám Mục, Giám Mục, và sự tham dự của ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh, của các tu sĩ nam nữ và đông đảo anh chị em giáo dân. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã cảm ơn các tín hữu vì đã có thái độ bao dung thông cảm với những khiếm khuyết của Ngài, và khẩn xin Thiên Chúa trợ giúp để có thể tận tâm chu toàn việc bổn phận. Đức Thánh Cha cũng ghi nhận sự trùng hợp hay ho của ngày lễ trọng kính tình thương nhân từ của Thiên Chúa với lễ mừng sinh nhật thứ 80 của Ngài. Sự trùng hợp này cho phép Ngài nhìn lại cuộc đời 80 năm theo ánh sáng của tình thương nhân từ của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nhận định rằng, mặc dù không nên dùng việc cử hành phụng vụ để nói về bản thân mình, tuy nhiên, đời sống của mỗi người đều có thể được dùng để rao truyền tình thương nhân từ của Thiên Chúa. Sau khi đã cảm ơn mọi người đến tham dự thánh lễ để mừng sinh nhật thứ 80 của Ngài, Đức Thánh Cha đã chia sẻ tiếp như sau. Chúng ta quy tụ nơi đây để suy nghĩ về thành quả của khoảng thời gian dài 80 năm cuộc đời tôi. Rõ ràng, phụng vụ không nên được dùng để nói về chính cái tôi. Tuy nhiên, đời sống của mỗi người có thể được dùng để rao truyền lòng nhân từ của Thiên Chúa. Thánh Vịnh 65 câu 16 đã mời gọi, hãy đến và hãy lắng nghe, hỡi chư vị là những kẻ kính sợ Thiên Chúa. Và tôi sẽ thuật lại những gì Thiên Chúa đã làm cho tôi. Tôi đã luôn luôn xem như là hồng ân cao cả của lòng nhân từ Chúa, việc tôi được sinh ra và được tái sinh trong cùng một ngày, trong dấu chỉ của khởi đầu lễ vượt qua. Như thế, trong cùng một ngày, tôi đã sinh ra làm thành viên của gia đình tôi, và đồng thời là thành viên của đại gia đình của Thiên Chúa. Phải. Tôi cảm tạ Thiên Chúa bởi vì tôi đã có thể cảm nghiệm được thế nào là gia đình, tôi đã có thể cảm nghiệm được thế nào là tình phụ tử, bởi vì ngôn từ nói về Thiên Chúa như là người cha đã làm cho tôi hiểu được tình phụ tử này từ bên trong. Dựa trên kinh nghiệm nhân bản, tôi được bước vào con đường tiếp xúc với Thiên Chúa Cha cao cả và nhân từ, đấng ngự trên trời. Trước nhan ngài, chúng ta mang lấy một trách nhiệm, nhưng đồng thời Thiên Chúa trao ban cho chúng ta lòng tin tưởng, bởi vì trong sự công bằng của ngài luôn có xuất hiện lòng nhân từ và lòng tốt lành của Thiên Chúa, để ngài chấp nhận sự yếu hèn của chúng ta và nâng đỡ chúng ta dậy. Ngõ hầu, từ từ chúng ta có thể học biết bước đi ngay thẳng. Tôi cảm tạ Thiên Chúa vì đã cho tôi dịp cảm nghiệm một cách sâu xa thế nào là lòng tốt của người mẹ, luôn mở rộng đón nhận bất cứ ai tìm nơi ẩn náu, và như thế có thể trao cho tôi sự tự do. Tôi cảm tạ Thiên Chúa vì đã ban cho tôi một người chị và một người anh. Với sự trợ giúp của anh chị tôi, anh và chị tôi đã trung thành hiện diện bên cạnh suốt cuộc đời tôi cho đến nay. Tôi cảm tạ Thiên Chúa vì đã ban cho tôi những người bạn đồng hành mà tôi đã gặp trên đường đời. Tôi cảm tạ Thiên Chúa vì đã ban cho tôi những vị cố vấn và những bạn hữu. Tôi cảm tạ Thiên Chúa một cách đặc biệt, bởi vì ngay từ đầu tôi đã có thể bước vào và lớn lên trong cộng đoàn to lớn các tín hữu, trong đó được cất đi giới hạn giữa sống và chết, giữa trời và đất. Tôi cảm tạ Thiên Chúa vì đã có thể học được biết bao điều từ sự khôn ngoan của cộng đoàn này, trong đó có tích chứa không những các kinh nghiệm của con người từ thời rất xa xưa cho đến nay. Sự khôn ngoan của cộng đoàn này không phải chỉ là sự khôn ngoan nhân bản, nhưng trong đó người ta còn đạt đến chính sự khôn ngoan của Thiên Chúa, sự khôn ngoan đời đời. Cuối cùng, Đức Thánh Cha khuyên mọi người hãy nhớ rằng tình thương nhân từ của Thiên Chúa luôn đồng hành với con người mỗi ngày. Chỉ cần có con tim tỉnh thức là con người có thể nhận ra tình thương nhân từ này. Được biết trong số quý vị quan khách đến tham dự thánh lễ mừng sinh nhật thứ 80 của Đức Thánh Cha có phái đoàn của Đức Thượng Phụ Chính Thống Constantinople do Đức Giám mục Chính Thống Giáo Đức Johannes Zizioulas hướng dẫn. Đức Thánh Cha đã nói lời tri ân và cầu chúc cho cuộc đối thoại thần học giữa Công giáo và Chính Thống Giáo được tiếp tục với sự hăng say mới. Và giờ đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và khoa học, cũng do Mai Hương trình bày. Những giới hạn của khoa học. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ nhân bàn về thuyết tiến hóa. Là sự hiểu biết của con người, cho nên khoa học cũng có những giới hạn như chính thân phận con người. Khoa học không thể biết được bản chất tối hậu của sự vật. Khoa học không thể biết được nguồn gốc của sự vật. Khoa học không thể mường tượng được những tiến trình của quá khứ. Khoa học không thể tiên đoán tương lai một cách chắc chắn. Khoa học không thể kiểm soát và làm chủ được tất cả mọi sức mạnh của thiên nhiên. Khoa học lại càng không thể biết được lý do tại sao của sự vật. Và cuối cùng và quan trọng hơn cả, khoa học không thể chỉ ra điều gì phải làm hay điều gì không được phép làm. Trong tất cả những quan sát của nó, khoa học thực sự khám phá ra điều hiện hữu và điều đang xảy ra. Và như thế, khoa học không thể nói về những gì được hay phải làm, hay điều gì đúng, điều gì sai. Nó chỉ đơn thuần quan sát và đưa ra những gợi ý rất khiêm tốn về điều có thể xảy ra hoặc không thể xảy ra trong một tương lai gần mà thôi. Đó là tất cả chức năng của khoa học. Hơn nữa, nếu bản chất tối hậu của sự vật không chỉ đơn thuần là phân tử hay nguyên tử, thì đối tượng của khoa học chỉ có thể là những sự vật trong thế giới tự nhiên. Do đó, trả lời cho những câu hỏi về ý nghĩa tối hậu không thuộc chức năng của khoa học. Một lần nữa, chúng ta phải khẳng định rằng khoa học không thể nói cho chúng ta biết điều phải làm. Khoa học không có khả năng mang lại cho chúng ta chìa khóa của hạnh phúc. Khoa học không có khả năng chỉ cho chúng ta mục đích của cuộc sống. Khoa học không thể biết gì về những điều không thể sờ được như tình yêu, hận thù, danh dự, bổn phận, hoặc ngay cả những tham vọng chính đáng. Nếu không thể có tiếng nói trong những gì mà hầu hết mọi người đều hiểu là những giá trị thiêng liêng, thì khoa học nên biết khiêm tốn cúi đầu. Do đó, chúng ta không nên biến khoa học thành một thần tượng để đặt lên bệ thờ. Nó cũng giới hạn, bất toàn và câm lặng như những thực tại của cuộc sống mà hầu hết mọi người đều nhận thức được. Trong ý nghĩa thực tế nhất của nó, khoa học chỉ là một sự vật máy móc vô cảm. Dĩ nhiên, thỉnh thoảng, nó làm bật lên một ánh lửa. Nhưng loài người không nên lầm lẫn lửa với đối tượng đích thực mà họ tôn thờ. Trong cơ bản, khoa học chỉ đơn thuần là sự vật. Nó cần được tôn trọng, chứ không nên được tôn thờ. Làm sao chúng ta có thể khám phá được những thực tại của quá khứ xa xăm, của tương lai vô tận, của không gian mờ mịt, hay thế giới nội tâm sâu thẳm của linh hồn? Làm sao chúng ta có thể biết được ai để yêu thương, ai để hận thù, điều gì để sống cho hay điều gì để chết cho? Tại sao một người đàn ông phải chân thành với vợ mình hay phải sống lương thiện mà không được sống theo cơ hội chủ nghĩa? Tại sao có những điều đáng chết cho và có những điều ít có giá trị hoặc chẳng có giá trị nào cả? Các giá trị đến từ đâu và tại sao chúng cần cho cuộc sống? Trên đây là những câu hỏi mà khoa học chẳng bao giờ có thể mang lại câu giải đáp. Với những câu hỏi quan trọng của cuộc sống, khoa học lại càng tỏ ra bất lực hơn. Với khoa học, con dao là con dao không hơn không kém. Nó được dùng để cắt tỉa hay cũng có thể để giết một người bạn. Nhưng tiếc thay, từ những lĩnh vực bên ngoài khoa học, chúng ta biết được rằng con dao không chỉ là con dao. Nó là một dụng cụ có thể được sử dụng cho những mục đích tốt hay những ý đồ gian ác. Do đó, nếu không mù quáng, chúng ta thấy tức khắc rằng những điều quan trọng trong cuộc sống không phải là những nguyên tử, những phân tử, những con dao hay những hỏa tiễn. Những điều quan trọng trong cuộc sống chính là những giá trị luân lý. Sự sống trong thế giới này không được lý giải hay đề cao bên ngoài những giá trị ấy. Vậy thì những giá trị luân lý đến từ đâu? Thưa, chúng đến từ Thiên Chúa Hằng Hữu, là Đấng đã tạo thành vũ trụ này. Đây chính là Thiên Chúa mà các nhà khoa học chối bỏ sự hiện hữu. Không phải vì họ là những nhà khoa học, cho bằng là vì họ thiếu khiêm tốn đến độ chẳng bao giờ bỏ giờ ra để nhìn lại những giới hạn của khoa học. Chẳng có gì khôi hài cho bằng cầm một ống nghiệm đưa lên mặt trời rồi tuyên bố không hề có Thiên Chúa. Cứ cho là nhà khoa học đã làm ra cái ống nghiệm đi, nhưng ông có bao giờ tự hỏi ai đã làm ra mặt trời không? Khởi đầu của khôn ngoan là biết nhìn nhận rằng có một Thiên Chúa là Đấng đang đứng đằng sau tất cả mọi sự. Chính Ngài là Đấng đã tạo dựng vũ trụ. Vũ trụ chính là công trình của tay Ngài. Nhưng nếu không có khoa học giúp đỡ, làm sao chúng ta có thể biết được Thiên Chúa ấy? Tới đây, chúng ta lại thấy rõ những giới hạn của khoa học. Khoa học chỉ có thể gợi lên bước khởi đầu của sự tìm kiếm mà thôi. Khoa học giúp chúng ta quan sát thiên nhiên, và nhất là giúp chúng ta nhiều hơn cả khi nó bảo rằng Đây là công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa. Đứng trước câu hỏi, làm thế nào để biết Thiên Chúa? Thì câu trả lời đẹp nhất và đầy đủ nhất thuộc về Thiên Chúa. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể trả lời cho chúng ta mà thôi. Thiên Chúa là đấng đã tạo thành vũ trụ. Cũng chính Ngài là đấng đã tự tỏ mình đúng thời, đúng lúc và đúng nơi trong Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta chỉ thực sự bắt đầu khôn ngoan là khi chúng ta biết Chúa Giêsu Kitô, bởi vì nơi Ngài được giấu ẩn mọi kho tàng khôn ngoan và hiểu biết. Khoa học chỉ mang lại cho chúng ta một phân tích hời hợt về công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa mà thôi. Như chúng ta đã thấy, khoa học không thể giải thích được bản chất luân lý của con người, và như vậy không muốn nhìn nhận hố sâu của tội lỗi mà con người đã rơi vào. Khoa học không thấy có nhu cầu cần được cứu rỗi, mà chỉ kêu gọi giáo dục mà thôi. Vì quá tự phụ, khoa học không thể mang lại cho một nhân loại sa ngã một niềm hy vọng đích thực được. Khoa học, như chúng ta hiện đang chứng kiến một cách hầu như bất lực, chỉ biết sản xuất ra những khí cụ để cho nhân loại sa ngã này dần dần đi đến chỗ tự hủy mà thôi. Khoa học cố gắng phân tách vũ trụ được tạo dựng, nhưng chỉ có Thiên Chúa mới là đấng mời gọi chúng ta đi từ thực nghiệm đến niềm tin mà thôi. Chỉ có niềm tin nơi Chúa Kitô và công cuộc cứu rỗi của Ngài mới là cánh cửa dẫn đưa chúng ta vào sự sống vĩnh hằng và sự hiểu biết tối hậu. Với khẳng định ấy, chúng tôi xin tạm ngưng mục Niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tìm hiểu về việc phát triển cách cử hành thánh lễ Misa trong dòng lịch sử giáo hội. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang bàn về việc cử hành bí tích thánh thể qua các thời đại. Và hôm nay, chúng ta bàn đến thời kỳ Trung Cổ, từ việc cử hành có tính cách cộng đoàn đến việc cử hành có tính cách cá nhân chủ quan. Giai đoạn giữa cuộc cải cách của Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ Bảy cho đến Công đồng Trento là thời kỳ mà chính thánh lễ không còn được coi như là hành động của cộng đoàn nữa, mà là của các linh mục. Cộng đồng đóng vai khán giả, câm lặng, hoặc đọc kinh gì khác, chứ không phải cầu nguyện với phụng vụ thánh thể. Nhiều yếu tố đã đưa đến hậu quả này. Trước hết là vấn đề ngôn ngữ. Dân chúng không còn hiểu tiếng Latin nữa. Các lời tung hô của cộng đoàn được những người giúp lễ đọc thay. Linh mục và giáo dân tuy cùng có mặt trong thánh lễ, nhưng không còn thông thương gì với nhau nữa. Hòa chăng, tiếng chuông lôi kéo chú ý của cộng đoàn đến vài giây phút quan trọng của thánh lễ. Để giúp cho giáo dân có thể cầm trí trước những kinh đọc và cử điệu trở thành xa lạ với họ, người ta gợi ra nhiều cách giải thích hình bóng về ý nghĩa thánh lễ. Thí dụ như liên tưởng đến lịch sử cứu chuộc, nhất là cuộc đời dương thế của Chúa Giêsu từ khi ra đời đến lúc giảng đạo, chịu nạn, chịu chết và sống lại. Thánh lễ được chia thành, có thể nói là chia thành nhiều cảnh của một tấn tuồng thương khó. Các tác giả của những phương pháp này
nhằm khơi dậy óc tưởng tượng và tình cảm của giáo dân, hơn là ý thức về tính cách biểu hiệu của phụng vụ. Giáo dân suy gẫm sốt sắng trong thánh lễ, nhưng lại không lên rước lễ vì không thấy cần. Vào đầu thời kỳ Trung Cổ, việc cử hành thánh lễ tư cũng bành trướng, nghĩa là thánh lễ không có giáo dân tham dự. Khởi đầu các lễ tư là các đan sĩ. Lúc đầu Thánh Viện Đức chấp nhận cho vài đan sĩ được lãnh chức linh mục để đáp ứng nhu cầu thiêng liêng của nhà dòng. Nhưng một khi các đan sĩ đảm nhiệm việc truyền giáo ở các dân ngoại, thì số linh mục gia tăng nhanh chóng và dần dần vượt quá nhu cầu mục vụ. Đồng thời thần học về các hoa quả của thánh lễ cũng phát triển, đưa đến việc cử hành thánh lễ hàng ngày để hưởng nhờ công phúc cứu rỗi. Giáo dân cũng bắt đầu xin lễ, nghĩa là trao cho linh mục tiền hoặc phẩm vật để xin cầu nguyện cho mình. Tính cách cộng đồng của phụng vụ hầu như mất hẳn. Sau các đan sĩ, các linh mục triều cũng bắt chước cử hành thánh lễ hàng ngày. Vì vậy, trong các thánh đường phải thêm bàn thờ cạnh. Thánh lễ riêng tư như vậy cần đơn giản các lễ nghi, phần hát của ca đoàn do chính linh mục đọc lấy. Các bài đọc không được tuyên đọc ở giảng đài, mà được đọc tại bàn thờ. Có thể nói là linh mục đứng suốt buổi lễ ở bàn thờ, tuy có xê dịch sách lễ về phía thánh thư sang phía phúc âm. Dần dần thánh lễ riêng tư trở thành quy mẫu cho thánh lễ. Kể cả các ngày Chủ nhật có cộng đồng tham dự, linh mục vẫn làm lễ dường như chỉ là khi có một mình. Dù có phó tế hát các bài đọc, dù có ca đoàn hát phần thường lễ, linh mục vẫn đọc thầm tất cả các phần ấy. Cũng vì linh mục phải làm tất cả các phần của thánh lễ, nên các sách trước đây tách rời cho đọc viên, ca đoàn, giờ đây được thu vào một cuốn sách lễ trên bàn thờ. Sách lễ không những chỉ gồm các lời nguyện cho chủ tế, nhưng còn thêm các bài sách thánh, các ca khúc, vân vân. Sự phát triển lòng đạo đức chủ quan cá nhân do việc tách rời thánh lễ khỏi cộng đồng trong thời kỳ chúng ta đang khảo sát còn được đánh dấu qua một vài đặc điểm sau đây, như việc du nhập nhiều kinh nguyện tư của chủ tế vào trong thánh lễ. Các lời nguyện được đọc ở số ít, không phải nhân danh cộng đoàn mà để van xin thú tội tạ ơn của riêng chủ tế. Phải nhận rằng nhiều nghi thức trở nên khó hiểu hoặc được giải thích bóng bẩy, khiến chủ tế không lĩnh hội ý nghĩa, nên cần có kinh nguyện kèm theo các cử chỉ. Các kinh nguyện tư thường có tính cách van xin hơn là tạ ơn. Cũng vì sự thiếu thông thương giữa lời nguyện chính thức của phụng vụ với tâm tình đạo đức, nên dần dần thánh lễ không còn là cơ hội thuận tiện để cầu nguyện nữa. Người ta cầu nguyện sốt sắng hơn sau thánh lễ, qua các cuộc chầu mình thánh, rước kiệu, vân vân. Trong đó người ta có thể nghe và diễn tả tâm tình với ngôn ngữ gần với đời sống hơn. Vào cuối thời Trung Cổ, việc cử hành phụng vụ sa sút nhiều bởi nhiều lý do. Trước hết, sự đề cao lòng sùng đạo chủ quan làm lệch lạc không ít tính cách nguyên tuyền của phụng vụ. Sự sa sút của hàng giáo sĩ về đạo lý cũng như về học vấn và phong hóa. Những ước ao cải cách được xướng lên, nhưng không phải tất cả đều theo một hướng. Lutero công kích không những cơ cấu của giáo hội, mà cả đạo lý lẫn cách cử hành các bí tích. Ông đòi xét lại tính cách hy tế của thánh lễ Misa, sự phân biệt giữa chức vụ tu tế và cộng đoàn tín hữu. Ông Canva phủ nhận sự hiện diện của Chúa Kitô trong thánh thể. Công đồng Trento thực ra không bàn thẳng đến việc cải tổ phụng vụ, cho bằng bảo vệ đạo lý đức tin và cải tổ giáo hội nói chung. Nhưng các vấn đề liên hệ mật thiết với nhau, nên không thể bàn một vấn đề này mà không đụng đến vấn đề khác. Trước khi bế mạc công đồng Trento, các nghị phụ đã ủy thác cho Đức Thánh Cha Pio thứ tư lập một ủy ban để soạn thảo sách phụng vụ. Công cuộc tiến hành ngay đó và được tiếp tục dưới đời Đức Pio thứ năm. Sách nguyện Roma được xuất bản vào năm 1568, và sách lễ Roma gọi là sách lễ của Đức Pio thứ năm được xuất bản vào năm 1570. Các sách nghi thức khác cũng ra đời sau đó. Điều đáng ghi nhận trước hết là các sách phụng vụ đều mang kèm tên Roma và được áp dụng trong toàn giáo hội. Các nghi lễ khác dưới 200 năm phải bị dẹp bỏ. Chỉ còn vài trung tâm và dòng tu lâu đời được phép giữ nghi lễ riêng của họ. Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng bài học hỏi phụng vụ hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu thời kỳ phụng vụ canh tân sau công đồng Trento. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã tìm hiểu các súc vật trong Kinh Thánh. Hôm nay chúng ta tìm hiểu về các loại chim được nhắc tới trong Kinh Thánh. Kinh Thánh nhắc tới tên của khoảng 50 loại chim, nhiều loại khó có thể tìm ra tông tích. Sau đây là một vài loại chính. Trước hết là các loài chim săn thịt, đứng đầu là đại bàng, Aquila, và diều hâu, Avontoi. Từ đại bàng bao gồm cả chim ưng, Griffone. Từ xa hai loại trông giống nhau. Ngôn sứ Isaiah và tác giả Thánh Vịnh đề cập tới sức mạnh của chim đại bàng. Thiên Chúa khiến cho những kẻ tin cậy người và tuổi xuân của tín hữu mạnh mẽ như đại bàng. Đại bàng là loài chim to lớn, khi dang thẳng cánh có thể dài tới hơn 3 mét, và nó có thể tha cả chim dê. Chim đại bàng là biểu tượng được nhiều dân tộc lựa chọn như vật linh của mình. Nó cũng là huy hiệu của các lữ đoàn Roma. Mỗi khi đoàn quân di chuyển, bao giờ cũng có binh sĩ cầm huy hiệu chim đại bàng đi trước. Đề cập đến ngày Jerusalem thất thủ, có lẽ thánh sử Matthew cũng nghĩ đến chim diều hâu ăn xác chết của dân chúng. Loài chim ăn thịt thứ ba là chim cú vọ, Guffo, chuyên săn bắt ban đêm. Chúng im lặng bay và bất thình lình xả xuống chụp bắt các thú vật nhỏ và xé xác ăn thịt. Loại cú hoàng gia, Guffo Reale, là loại to lớn nhất của vùng đầm lầy. Loại Barbagiani và loại Asiolo nhỏ hơn đều là các loài cú vọ quen thuộc của Thánh Địa. Kinh Thánh miêu tả chúng như là loài sống trong các nơi đổ nát hoang tàn hay trong các vùng hoang vắng. Loại chim săn thịt thứ bốn là quạ đen Corvo. Nhưng chắc hẳn nó bao gồm cả loại quạ Cornacchia màu đen to lớn. Sau lụt hồng thủy, ông Noe mở cửa sổ tàu thả ra một con quạ để xem nước lụt đã rút chưa. Nhưng không tìm thấy chỗ đậu nên quạ bay trở về tàu. Sau đó, ông lại thả ra và lần này quạ tìm thấy xác chết nên bay luôn, không trở về tàu nữa. Trong thời hạn hán đói kém, Gia Vê Thiên Chúa sai quạ cung cấp thịt bánh cho ngôn sứ Elia, như chúng ta có thể đọc thấy trong sách Các Vua 1 chương 17. Nhóm chim thứ hai được Kinh Thánh nói tới là các loại chim có thể ăn được và được dùng làm của lễ tế. Đứng đầu là chim bồ câu Colombe và chim gáy Tortore. Đây là hai loại thông thường và quan trọng nhất. Chúng gồm nhiều loại sống tại Thánh Địa, nhiều loại khác nữa chỉ di cư đến Thánh Địa trong mùa đông. Chúng cũng được nuôi như thú vật để ăn thịt trong nhà. Các tín hữu nghèo không có tiền để mua chiên dê như thú vật làm của lễ hiến tế cho Thiên Chúa, thì dâng một cặp bồ câu hay chim gáy thay thế vào đó, và họ có thể mua ngay trong sân đền thờ Jerusalem, vì có các người bán súc vật để dâng của lễ cho Thiên Chúa. Mẹ Maria và cha Thánh Giuse vì nghèo nên khi dâng Chúa Giêsu vào đền thánh cũng đã dâng một cặp bồ câu non hay một đôi chim gáy. Trong câu chuyện lụt hồng thủy, ông Noe cũng thả một chim bồ câu ra để xem nước đã rút chưa. Chim bồ câu đã bay trở về tàu miệng ngậm một cành ô liu. Loại chim thứ ba có thể ăn thịt được là chim đa đa, perniche hay chim cuốc. Tên gọi này bao gồm ba loại đa đa, một loại sống trong các vùng núi đá, một loại sống trong sa mạc, và loại đa đa màu đen. Cả ba loại đều bị săn bắt, vì thịt và trứng đa đa hay trứng cuốc rất ngon và được ưa thích. Loại đa đa sống trong các hốc đá, trốn rất tài, nên chỉ có thể nghe tiếng kêu của chúng mà không trông thấy chúng. Loại thứ bốn là chim cun cút, qualia. Sau khi ra khỏi Ai Cập, dân Do Thái băng ngang qua sa mạc Sinai, gặp cảnh đói khát nên họ kêu trách Giave Thiên Chúa và được Giave Thiên Chúa nuôi bằng thịt chim cút và bánh manna trắng, thơm ngon và bổ. Đó là thịt chim cút. Mỗi năm chim cút di cư hai lần, vào mùa hè chúng ở miền Nam bay lên miền Bắc và vào mùa đông từ miền Bắc chúng lại bay trở về miền Nam. Bán đảo Sinai nằm trên lộ trình di cư của chim cút. Sau khi bay hàng ngàn cây số tới bán đảo Sinai, chim cút mệt nhoài nên rơi xuống đất như sung rụng, và ai cũng có thể bắt được mà không mệt nhọc gì cả. Trình thuật lại biến cố này chương 11 sách Dân Số nêu bật thái độ vô ơn, khuynh hướng nổi loạn và tâm thức duy vật của dân Do Thái chống lại Giave Thiên Chúa và viết như sau. Đám dân ô hợp sống giữa dân Israel bắt đầu thèm ăn, và cả con cái Israel cũng khóc lóc mà nói, ai sẽ cho chúng ta có thịt ăn đây? Nhớ thuở nào ta ăn cá bên Ai Cập mà không phải trả tiền, rồi nào dưa gang, dưa bở, nào hẹ, nào hành, nào tỏi. Còn bây giờ đời ta tàn rồi, mọi thứ đó hết sạch, chỉ còn thấy manna thôi. Manna như hạt ngò và trông nó như nhựa hương. Dân cứ việc chia nhau đi lượm, cho vào cối xay hoặc cối giã mà nghiền tán ra, rồi bỏ vào nồi nấu bánh, và mùi vị của nó như mùi bánh chiên dầu. Đêm về sương rơi trên doanh trại, thì manna cũng rơi xuống. Ông Mô-xê nghe thấy dân tụng năm tụng bảy theo bộ tộc, mà kêu khóc tại cửa lều của mình, còn Gia-vê thì bừng bừng nổi giận. Ông lấy làm khổ tâm và thưa với Gia-vê, sao ngài lại làm khổ tôi tớ ngài? Tại sao con lại không đẹp lòng ngài, khiến ngài đặt gánh nặng tất cả dân này lên con? Có phải con đã cưu mang tất cả dân này không? Có phải con đã sinh ra nó không, mà lại bảo con, hãy bồng nó vào lòng, như vú nuôi bồng trẻ thơ, mà đem vào miền đất ta đã thề hứa với cha ông chúng? Con lấy đâu ra thịt cho cả dân này ăn, khi chúng khóc lóc đòi con, cho chúng tôi thịt để chúng tôi ăn? Một mình con không thể gánh cả dân này được nữa, vì nó nặng quá sức con. Nếu ngài xử với con như vậy, thì thà giết con đi còn hơn. Ấy là nếu con đẹp lòng ngài. Để vơi gánh nặng cho ông Mô-xê, Giave Thiên Chúa truyền cho ông họp 70 kỳ mục và ký lục trong dân tại lều hội ngộ, và lấy một phần thần khí của người đang ngự trên ông Mô-xê để chia cho họ, hầu họ có khả năng cùng ông lo cho dân Do Thái. Rồi Gia-vê truyền cho ông nói với dân Do Thái rằng, các ngươi hãy thanh tẩy mình để chuẩn bị cho ngày mai, và các ngươi sẽ được ăn thịt. Phải, các ngươi đã kêu khóc thấu tai Gia-vê rằng, ai sẽ cho chúng ta có thịt ăn đây? Bên Ai Cập chúng ta sướng biết mấy. Gia-vê sẽ ban thịt cho các ngươi, và các ngươi sẽ được ăn. Các ngươi sẽ ăn không phải một ngày, hai ngày, năm mười ngày hay 20 ngày mà thôi, nhưng suốt cả tháng, cho đến khi thịt lòi ra lỗ mũi, làm các ngươi phát ngấy, vì các ngươi đã kêu khóc trước nhan người rằng, chúng tôi ra khỏi Ai Cập để làm gì. Một luồng gió do Gia-vê khơi dậy đã lùa chim cút từ phía biển tới, và thổi chúng dạt xuống trại thành một đường dài, đi một ngày mới hết, ở bốn phía chung quanh trại, dày tới một thước trên mặt đất. Dân bận rộn lượm chim cút suốt ngày suốt đêm ấy và cả ngày hôm sau. Người lượm ít nhất cũng được 200 thùng, và họ đem phơi chung quanh trại. Loại chim thứ năm là chim sẻ, Passero. Từ này được dùng để gọi mọi loại chim bé có thể ăn thịt được. Một vài văn bản kinh thánh nói tới loại chim sẻ, Scopaiolo. Nhưng người ta cũng bắt và ăn thịt loại chim sẻ cổ đỏ, Fringuelli, và chim sơn ca, Alodole. Đề cập tới tình yêu thương Thiên Chúa dành để cho các thụ tạo, Chúa Giêsu khuyên chúng ta hãy luôn sống tin tưởng phó thác, vì Thiên Chúa chú ý săn sóc cho cả loại chim bé nhất như chim sẻ, huống chi là con người, tuyệt đỉnh của mọi loài thụ tạo, vì được dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa. Ngoài ra cũng còn có chim én là loại chim bay báo hiệu mùa xuân về. Sau cùng là các loại chim hàng năm di cư sang thánh địa, sống một thời gian. Trước hết là loại hạc, gru, là loại chim màu xám cao lớn, ăn hạt giống và lá cây. Khi con hạc dang thẳng hai cánh ra, chiều dài đến 2,5 mét. Các đoàn hạc di cư sang Israel vào mùa đông. Thứ hai là loại cò, chicoña, cò trắng và cò đen di cư sang Israel từ mạn Bắc Ả Rập và vùng Bắc Phi Châu, nơi chúng đã qua mùa đông. Loại cò trắng to lớn và đông, chúng bay sang Israel thường xuyên hơn loại cò đen. Cò ăn các thú vật nhỏ như rắn nước hay rắn học trò, cá, chuột, sâu bọ và côn trùng. Ngôn sứ Jeremia trách dân Do Thái cứng đầu cứng cổ, lòng chai dạ đá, đến đần độn hơn các loài chim. Ông viết trong chương 8 câu 7. Đến như giống cò bay lượn trên không, còn biết được mùa di chuyển của nó. Chim cu, chim én và chim hạc còn biết theo thời tiết mà về, nhưng dân ta thì chẳng hay chẳng hiểu pháp luật Gia Vê đã truyền ban. Thứ ba là công Pavone. Loại công này gốc Ấn Độ hay Sri Lanka do vua Salomon cho du nhập vào Israel như chim để làm cảnh, nhắm gia tăng vẻ huy hoàng và xinh đẹp cho các lâu đài dinh thự của nhà vua và hoàng cung.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, trẻ em Tây Phương thường được người lớn kể cho nghe câu chuyện thần tiên như sau. Ngày xưa, có một gia đình nghèo nọ sống bên cạnh rừng. Người chồng làm nghề tiều phu, người vợ lo việc nội trợ. Họ chỉ có 3 đứa con gái. Sáng sớm, người chồng đi vào rừng đốn củi, người vợ đi vào làng để mua thức ăn. 3 cô con gái nhỏ trong chừng nhà. Một buổi sáng nọ, đang nô đùa trước nhà, 3 cô gái nhỏ thấy một lão bà đang tiến lại gần. Người đàn bà mặc áo đen. Từ xa, 3 cô gái nhỏ cũng đã có thể nhận ra gương mặt xấu xí của bà. Người chị gái vừa thấy bà lão chống gậy đến gần đã thét lên. Mụ phù thủy! Nghe tiếng báo động của người chị, 2 cô gái nhỏ chạy vội vào nhà đóng cửa lại. Còn cô gái lớn chạy ra phía sau nhà để thả con chó ra. Lão bà khựng lại trước những tiếng gầm gừ của con chó. Bên trong, 2 đứa nhỏ vẫn còn run cầm cập. Một lát sau, người đàn bà xấu xí đành bỏ trở về rừng. Ngày hôm sau, khi vào rừng đốn củi, người tiều phu đem con chó theo. Người mẹ lại đem đứa con gái lớn theo phụ giúp mình mua sắm ngoài làng. Ở nhà chỉ còn lại 2 đứa con gái nhỏ. Vào giữa buổi, khi 2 đứa nhỏ đang chơi trước nhà, lão bà xấu xí lại xuất hiện. Cũng vẫn bộ quần áo của phù thủy, cũng vẫn chán điệu cúi gập người trên cây gậy. đứa chị có bổn phận trông coi đứa em. Nó lại hét lên, một phù thủy, và cả hai chạy ùa vào trong nhà rồi đóng kín cửa lại. Đứa chị cũng còn kịp giờ để nhặt một ít đá củi phòng thân. Khi lão bà xấu xí đến gần túp liều tranh, bà nhìn vào trong chuồng chó. Cái chuồng trống không, lại không có tiếng sủa. Vậy là chú chó đã đi vắng. Người đàn bà tiến đến cửa chính của túp liều và tìm then cửa. Nhưng bà chưa kịp mở cửa, thì đứa chị đã ném đá vào người bà. Một tay đỡ lấy mặt, một tay chống gậy. Bà già xấu xí lầm lũi bước từng bước nặng nề trở lại phía rừng. Ngày hôm sau, sinh hoạt của gia đình người Triều Phu vẫn diễn ra bình thường. Người cha cũng đưa con chó đi theo mình vào rừng. Còn người mẹ, ngoài đứa con gái lớn, lại đưa cả đứa con gái kề đi ra chợ. Chỉ còn lại trong nhà, đứa con gái nhỏ nhất mới lên năm. Vào giữa buổi, khi đứa con gái nhỏ đang chơi trước cửa nhà, lão bà xấu xí lại xuất hiện một lần nữa. Vừa trông thấy bà, nó cũng thét lên như hai người chị của nó. Một phù thủy, rồi nó chạy nhanh vào nhà, gài cửa lại, và đứng lại để nhìn người đàn bà. Qua cái lỗ nhỏ của cánh cửa, đôi mắt thiên thần của nó bỗng nhận ra một điều mà nó chưa hề thấy trước đó. Người đàn bà không có vẻ gì là một mụ phù thủy. Nó chỉ thấy trước mắt một lão bà ốm yếu và mệt lả. Đứa bé 5 tuổi tự nhiên cảm thấy thương hại bà lão vô cùng. Nó liền mở cửa và tiến đến bên bà. Thưa bà, cháu có thể giúp bà được không? Người đàn bà nhìn đứa bé. Quả thật, gương mặt bà lão xấu xí kinh khủng. Trong tiếng thở hổn hển, bà nói với đứa bé. Lão còn phải đi đường xa, lão mệt lắm. Cháu có thể cho bà ly nước không? Đứa bé chạy vào nhà và dùng cái gáo múc nước đem ra cho bà. Bà cụ cầm lấy chiếc gáo, cảm ơn đứa bé rồi uống cạn. Bà rùng mình, đứng thẳng rồi biến thành một cô công chúa xinh đẹp. Thì ra, lão bà chính là một công chúa xinh đẹp, đã từng bị một mụ phù thủy nào đó vì ghen tức mà biến thành một người xấu xí. Cô công chúa ấy chỉ trở lại nguyên hình nguyên trạng khi có một ai đó làm một nghĩa cử cho cô. Nhưng bao nhiêu năm trời, không có ai đã tử tế với bà lão, vì bà quá xấu xí. Cho đến ngày hôm nay, khi cô bé 5 tuổi cho bà một ly nước lã, hành động tử tế của cô gái nhỏ đã có sức biến đổi bà và trả lại hình dáng yêu kiều cho cô công chúa. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây không chỉ là chuyện thần tiên để kể cho trẻ thơ nghe, mà là chuyện xảy ra hàng ngày trong cuộc sống của người lớn. Mỗi ngày đi qua trong cuộc sống của chúng ta, có biết bao nhiêu khuôn mặt mà chúng ta gán cho không biết bao nhiêu nhãn hiệu để cố tình xa lánh. Nhưng chỉ cần một cử chỉ tử tế rất nhỏ cũng đủ làm cho khuôn mặt ấy trở thành dễ thương. Đó là sức mạnh biến đổi của tình yêu. Đó là cốt lõi của tin mừng. Đó là điều mà Chúa Giêsu đã đến trong trần gian để dạy cho loài người. Đôi khi Ngài che giấu điều đó với những người thông thái và những kẻ quyền thế, nhưng lại tỏ bày cho trẻ em và những kẻ bé mọn. Thật ra, chỉ có những tâm hồn trẻ thơ mới dễ dàng nhận ra sức mạnh biến đổi ấy của tình yêu. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con tâm hồn tươi trẻ, để chúng con luôn cảm nhận được sức mạnh biến đổi của tình yêu. Xin cho chúng con luôn ý thức rằng, chỉ có tình yêu thương mới biến đổi tâm hồn chúng con và giúp chúng con cũng biến đổi thế giới. Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours UTC with a broadcast in Mandarin.